tiết tinh thần mà gá vào hoa sen ở bên cực lạc rồi. Nè, cô giảng cái hoa, ở đây ngài giảng cái hoa nở là thế nào, để coi như là trở về được cái chân tâm bản tánh của mình. À, thì cái lúc bây giờ, tới cái lúc bây giờ thì cái hoa sen ở bên cực lạc nó nở ra, tức là đây nhận được cái tánh Phật của mình, sống được với cái tánh Phật của mình rồi. Cái vị này coi như cao lắm rồi đấy, cũng như là ở mình ở đây là gọi là sơ trụ rồi, là bắt đầu như Đức Quán Thế Âm ấy, mà thấy được cái gì sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền rồi. Đây là ở cái địa vị ấy đấy. Thế thì cái hoa nở tức chứng được chân thân, ở đây nói hoa nở tức là chứng được chân thân, tức là lúc bây giờ ngài sống thật sự với cái chân tâm bản tánh của mình rồi. Thế rồi sao? Nay chúng mình học về pháp hoa đó, có cái hoa rồi có ông Văn Thù vượt lên ở trên cái biển đó. Cái biển này là cái biển vô minh của mình, bây giờ nổi hẳn lên. Cái hoa nở có ông Văn Thù ngồi, hoa thì gọi là hoa tâm đã nở, tức là đã khai mở, cho nên cái trí tuệ nó sáng tỏ ra. Tiếp, dạ, ông ấy cho đứa con, ông ấy hứa thì ông ấy hứa ba xe, nhưng rốt cục ông ấy cho cái gì?
Cho một cái xe,
à, cho một cái xe châu, châu trắng. Châu trắng đây tức là cái căn bản trí. Thế rồi sao? Liền nghe Phật thừa, tức là được nghe Phật giảng về Đại Thừa. Thế liền chóng mở Phật tuệ. Thì ở đây Phật tuệ tức là cái gì? Tức là gọi là ngộ nhập Phật chi kiến, tức là đã nhập được vào, sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Từ cái chân tâm ấy mà thấy, từ cái chân tâm ấy mà biết, cho nên gọi là Phật chi kiến. Cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật thì bây giờ mình cũng được như ngài, chứ không thấy bằng cái mắt của quả báo. Chúng mình bây giờ thấy bằng cái mắt, bằng máu của cái nghiệp làm người, biết bằng cái bộ thần kinh làm bằng máu của cái nghiệp của loài người, cho nên cái thấy, cái biết gọi là của loài người. Còn đây là Phật chi kiến, tức là sống với cái tâm Phật, rồi từ cái tâm Phật đấy mà thấy, mà biết, cho nên gọi là Phật chi kiến, tức là được cái trí tuệ của Phật rồi. Tiếp,
số là với cực lạc có thể mang nghiệp vãng sanh được, còn với các thế giới khác đâu đặng như vậy.
Câu này là thế nào? Thế cho nên nhờ cái nguyện lực của ngài thì các tổ có ví cái câu chuyện này như là chúng ta đem một cái kim mà chúng ta bỏ ra ngoài sông, thì cái kim nó nổi hay chìm? Nhỏ như cái kim, nhẹ như thế, nhưng mà đưa ra sông nó cũng phải chìm. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta có cả tảng đá mà chúng ta để lên tàu chúng ta chở thì sao? Thì nó, cái tảng đá ấy nó nổi đấy, bởi vì có cái tàu nó chở. Thế đấy, cái nghiệp của chúng ta đáng lẽ ra thì không thể nào vãng sanh được. Thế nhưng mà nhờ cái nguyện lực, nhờ cái sức của Phật Di Đà, cho nên rằng cái tảng đá đó mà nhờ được cái tàu cũng có thể qua được sông. Còn như bây giờ chúng ta tu hành thanh tịnh đó, cái nghiệp chỉ nhỏ như kim thôi, nhưng nếu không có cái tàu chở, cái kim có qua được sông không? Đấy, thế các tổ lấy cái thí dụ ấy để cho chúng ta thấy rằng thực sự nếu có tội báo thì không thể về cực lạc được, nhưng mà nếu có phương tiện đó, được cái nguyện lực của Phật giúp đỡ, với cái sự của mình chí tâm thiết tha nương lực của Phật đó, nhờ cái chỗ chí tâm thiết tha, cho nên kinh A Di Đà có khuyên chúng mình cái lúc lâm chung tâm không điên đảo này. Nghĩa là cái lúc lâm chung nó phải một lòng một dạ cũng như cái người một lòng một dạ bước thẳng lên thuyền thì cái thuyền đó nó chở mình đi được. Còn như nếu mà không một lòng một dạ bước chân lên thuyền mà lúc bây giờ còn vướng mắc sự này sự khác thì có đi được không? À thế, cho nên phần của mình là phải thiết tha làm thế nào cái lúc lâm chung không nghĩ tới một cái gì cả mà chỉ có một bề vãng sanh tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật rồi một bề đi về cực lạc. Đó là phần mình. Còn phần Đức Phật ấy thì cái nguyện lực của ngài với như trên vừa nói cái hạnh tức là cái công phu tu hành của ngài, bao nhiêu cái oai thần phước đức ngài cho chúng mình, nghĩa là ngài tiếp dẫn cho chúng mình. Thế cho nên cái kim ấy không qua được sông, nhưng mà nếu cái tảng đá đó mà nếu mà có gặp duyên lành, có gặp cái thuyền thì vẫn qua sông được.
Tha bổn tâm mở ra Phật thừa là nhất Phật thừa.
Nói lại cái nghĩa này, chúng ta sang bên cực lạc ở cõi này thì vào bào thai, thì vào bụng má ở trong cái tử cung, hút những cái máu ở trong cái tử cung ấy kết lại làm da làm thịt làm xương thành cái bào thai đủ 9 tháng 10 ngày, thân thể đầy đủ thì ra khỏi bụng mẹ. Đó là cái lối sinh ra ở cõi chúng mình ở đây. Còn ở bên cực lạc, đây là nói về các vị cũng như chúng ta sang bên ấy, nghĩa là vẫn còn là phàm, cho nên cái thần thức còn phải nương gá vào một cái hoa sen. Thay vì cái bào thai của bà mẹ thì ở bên ấy là nương gá vào một cái hoa sen. Thế cái hoa đó ấy, nó cứ thành dần dần, nó cứ dần dần nó thành hình. Đến khi nó thành hình đâu vào đấy rồi thì cái hoa ấy đến cái ngày giờ tới, coi như là tới cái lúc mà mình đã có một cái khả năng, thế thì cái hoa nó nở. Cái hoa ấy kết bằng ánh sáng, cái thân của mình cũng ở cái hoa ấy nở ra cũng là ánh sáng. Cho nên nói là hoa nở, tức là tới cái ngày giờ mình thành hình hoàn toàn thì cái hoa nó nở ra. Cái hoa nở thì vừa hoa nở là liền trông thấy cái vị này ở cái bông hoa đó thành hình, thì liền trông thấy Đức Phật A Di Đà với các vị Bồ Tát. Thế là liền mình bước ra lên cái chánh điện của Phật, mà liền nghe Phật thừa, tức là nghe lời giảng của Phật, Phật nói pháp cho chúng mình nghe. Đấy. Cho nên đây nói hoa nở. Thế sao đây tổ lại giảng là hoa bổn tâm nở ra là thế nào nhỉ? Tới giờ cái tánh của chúng ta đã học Lăng Nghiêm, biết cái chân tâm bản tánh của mình nó có mặt ở khắp pháp giới, cho nên nó vẫn có mặt ở bên cực lạc. Ngay bây giờ nó cũng đang có ở bên cực lạc. Thế rồi chúng ta ở bên này cứ theo như lời kinh sách dạy, chúng ta cứ niệm Phật, niệm được bao nhiêu thì ở bên ấy hiện ra bông sen, nó lần lần nó thành hình bông sen ở bên ấy. Tâm chúng ta thì vẫn ở bên cực lạc rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải niệm Phật. Bây giờ đang ngồi ở bên này, cái nghiệp duyên đang hiện thân ở cõi ta bà, thì chúng ta ngồi tại đây chúng ta niệm Phật, chúng ta trông mong vãng sanh về cõi Phật A-di-đà. Thế thì chính cái tâm của chúng ta nó là tánh giác đó, nó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nó đang kết dần dần thành hình cái hoa, cho nên gọi là hoa tâm. Này, Cho đến ngày chúng ta về đến bên cực lạc, tinh thần chúng ta hoàn toàn dồn về bên cực lạc, tức là ở bên này coi như là hết cái nghiệp duyên, xả cái thân này, thì cái tinh thần của chúng ta dồn cả về bên cực lạc, về cái bông hoa ấy gọi là đậu thai, vào cái bông hoa. Nhưng mà cái hoa hãy còn bút, chúng ta chưa thành hình, cho nên cái hoa còn bút. Đến khi chúng ta thành hình rồi, hoàn toàn rồi, thì cái hoa mới nở. Bởi vì cái hoa đây hoàn toàn làm bằng cái tánh giác của chúng ta, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta. Thế cho nên gọi là hoa tâm. Đến cái ngày giờ chúng ta thành hình, đủ sức sinh hoạt, đó, hoàn toàn đủ điều kiện để sinh hoạt ở bên cực lạc, thì cái hoa nó nở. Ngay lúc ấy nó nở là chúng ta đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên trông thấy Phật, thấy các vị Bồ Tát. Cho nên gọi là hoa bổn tâm nở.